Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2010, và nếu âm lịch thì hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm Canh Dần. Và hôm nay chúng ta tổ chức đón mừng lễ đản sinh của Đức Thích Tôn Phật lịch 2554. Và ở một góc trời xa xôi nơi đất Mỹ này, quý thầy và các Phật tử vân tập về đây tổ chức lễ Phật đản rất là ấm cúng. Có lẽ là chư thiên cũng cảm động cho nên hôm nay mưa để cho các vị ngồi hôm nay cho ấm cúng. Và thưa đại chúng, là mỗi năm cứ vào ngày này, các quốc gia Phật giáo thấm nhuần rất là lâu đời như Trung Hoa, Việt Nam hay Nhật Bản thì lễ Phật đản tổ chức rất là long trọng. Riêng ở Nhật Bản, mỗi năm vào ngày lễ Phật đản, người ta tổ chức những ngày tu từ mùng 8 tháng 4 âm lịch cho tới rằm tháng 4 âm lịch, được gọi là những ngày nỗ lực dụng công để cúng dường lên Đức Thế Tôn. Ở đây trong cái điều kiện sinh hoạt nó không giống như các quốc gia Đông Nam Á, do vì đây là đất nước công nghiệp chứ không phải là nông nghiệp. Chúng ta không có thì giờ vân tập về một cái đạo tràng nào và mừng cái lễ hội Phật đản lâu ngày như những quốc gia kia. Thế nhưng mà rồi các vị về đây đông đảo như thế này ở một vùng rất là xa vắng, chứng tỏ cái tình của những người Phật tử Việt Nam rất là đậm đà đối với ngày lễ của Đức Thích Tôn giáng trần. Và trong những quốc gia kia, thưa các vị, vào cái mùa lễ hội Phật đản, các già lam tự viện, các thầy thường thường tổ chức những cái buổi giảng pháp đem bản sinh truyền của Đức Thế Tôn, tức là những cái câu chuyện quá khứ tiền thân của Đức Phật, kể cho cư gia Phật tử, các em bé và những người chưa từng đến với đạo, họ nghe những cái gương lành của Đức Thế Tôn từ lúc mới phát tâm Bồ Đề tu tập cho tới qua hà sa kiếp tu nhẫn nhục hạnh và thành tựu đạo giác ngộ. Ở đây, thưa các vị, nhân ngày lễ Phật đản, tôi cũng kể vài câu chuyện về Đức Thích Tôn để cho các vị có chút niềm vui và tưởng nhớ về đấng tự phụ của chúng ta. Và thưa các vị, trong những lễ mà chúng ta đảnh lễ Đức Thích Tôn nhân ngày đản sinh, ai cũng quen với cái câu là lâm tỳ ni viên vô ưu thọ hạ thì hiện đản sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế nhưng mà cái câu đầu đảnh lễ Đức Thích Tôn là cái câu a tỳ ngục tốt sơ phát thiện tâm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong quá khứ rất là xa xưa, Đức Thích Tôn là một chúng sinh bị đọa lạc trong ngục a tỳ. Thế nhưng mà ngài khởi phát thiện tâm ban đầu, thấy là mọi chúng sinh vì bất hiếu với mẹ đọa xuống địa ngục a tỳ rất là khổ sở, lửa đốt dưới chân, trên đầu thì niềng sắc nóng, khổ não vô cùng, máu và lửa tuôn dậy khắp châu thân, đau nhức không thể chịu được. Cho nên ngài nghĩ rằng có những chúng sinh là bất hiếu giống như mình rớt xuống đây rất là khổ. Cho nên ngài khởi phát thiện tâm là đừng có một chúng sinh nào bất hiếu với cha mẹ đọa xuống địa ngục a tỳ này, hãy để cho con một mình gánh hết tội lỗi này, để cho mọi sinh dân đừng có vướng phải cái khổ của địa ngục a tỳ. Và thưa các vị, là chỉ cần phát đại nguyện lành như thế, tức thì ngục a tỳ biến thành ao sen, vành sắt trên đầu rơi xuống, và nghiễm nhiên ngài từ đó vừa thoát a tỳ ngục. Cho nên cái lễ đầu chúng ta lại Đức Thích Tôn trong ngày đản sinh đó là a tỳ ngục tốt sơ phát thiện tâm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói như thế để chúng ta có một cái ý niệm rằng cái công trình Đức Thích Tôn tu tập và thành một vị giáo chủ cõi Ta Bà đã trải qua hà sa kiếp tu vô vàn hạnh lành. Và có một lần Đức Thế Tôn hiện thân là một vị tiên nhân tu nhẫn nhục hạnh. Vị tiên nhân này còn rất là trẻ, là quốc vương lúc bấy giờ tên là Ca Lợi Vương. Ông rất là độc ác. Một hôm, ông dẫn một đoàn tùy tùng cung nữ vào rừng để vui thú. Và thừa lúc ông đang ngủ say thì cung tần phi nữ của ông nghe tiếng rằng ở nơi đây có một vị tiên nhân đang tu tập, thế thì họ mới đến thăm vị tiên nhân đó và quỳ chung quanh nghe ngài dạy đạo. Vị nhẫn nhục tiên nhân kia biết rằng những người cung nữ này có duyên lành với đạo, cho nên ngài giảng dạy cho họ biết là ngũ dục của nhân gian đó là một loại lửa đốt thân tâm. Tuy ở trong cảnh giàu sang ngũ dục, nhưng hãy phát Bồ Đề Tâm tu tập. Và những vị cung nữ kia say sưa nghe pháp, cho nên quên rằng mình là những người hầu cận nhà vua và phải quay về trong lúc vua đã ngủ say một khoảng thời gian rồi. Và nhà vua kia khi vừa thức giấc thì phát giác ra là quanh mình không có ai cả, cả một đoàn tùy tùng vũ nữ cung phi theo mình đi đâu mất. Ông ấy giận vô cùng, ông ấy đi kiếm thì thấy bao nhiêu người đẹp của mình đang xoay quanh một ông thầy tu trẻ ở trong rừng say sưa nghe ông nói chuyện. Nhà vua đâu có biết đạo lý chi, cho nên cái lửa giận bừng bừng lên, rút kiếm ra hỏi chứ này ông thầy kia, ông có chứng tứ quả chưa? Vị tiên nhân nói dạ thưa chưa, tôi chưa chứng tứ quả. Vua Ca Lợi hỏi tiếp một câu là thế ông chứng tam quả chưa? Vị nhẫn nhục tiên nhân nói dạ thưa chưa, tôi chưa chứng tam quả. Nhà vua càng giận hơn nữa, nói tôi được biết á là có rất nhiều vị đạo sĩ ăn lá cây, ăn rau sống, nằm tro, mặt mày vấy đất, tu khổ hạnh vẫn chưa chứng được thánh quả, vẫn chưa đoạn được tâm tham ái. Ông là một thầy tu chưa chứng tam quả, chưa chứng tứ quả, thế thì ông làm sao có thể nói được rằng ông không có khởi dục niệm tâm? Tôi làm sao có thể tin ông được là một ông thầy mà ông dám thuyết pháp cho cung phi mỹ nữ của tôi nghe chứ? Vị nhẫn nhục tiên nhân kia nói là thưa ông, tôi tuy chưa chứng tam quả tứ quả, tôi là một đạo nhân bình thường, không ăn rau, không ăn trái cây sống, cũng không tu khổ hạnh. Thế nhưng mà do vì tôi đã quán vô thường, quán bất tịnh, cho nên tôi xa lìa được tham ái và hiện tôi đang tu nhẫn nhục. Nhà vua nói ông có nhẫn nhục thiệt không? Nói vâng tôi đang tu. Nhà vua cắt lỗ tai ông. Rồi thưa các vị, khi lỗ tai rớt xuống đất rồi thì vị tiên nhân kia mặt mày vẫn bình thản. Thế nhưng mà những nàng cung phi mi nữ và quan hầu cận theo sau can vua nói thưa ngài, đây là một vị đạo nhân đang tu trong rừng bắn, hạnh lành tỏa sáng khắp nơi, hương thơm đức hạnh của ông cả một vùng uy kính, xin đại vương đừng nóng giận. Vua càng nghe càng giận hung nữa, tại vì cái cơn giận nó đang bừng bừng lên và cái nỗi tức tối ghen hờn nó đang tràn ngập tâm thức, cho nên ông có nghe lời ai nói đâu. Ông nói nếu ông thực sự đã tu hành nhẫn nhục, thế thì ta chặt ông một cánh tay thử cho ông thế nào, có thực sự nhẫn được không. Thế rồi một cánh tay rơi xuống, một cánh tay kia rơi xuống, một cái chân cũng lìa thân, một cái chân nọ cũng lìa thân. Thế là tứ chi của vị tiên nhân kia bị đoạn đứt do cái lòng ghen hờn căm tức của nhà vua Ca Lợi Vương. Và lúc bấy giờ thưa các vị là đất trời tự nhiên sấm sét nổi lên, mây mưa bủa giăng, do gì các vị tứ thiên vương cảm động vô cùng, thấy ngôi trời của mình bị lung lay. Nhìn xuống thì thấy là Ca Lợi Vương đang hành hung, đang chém tứ chi của vị tiên nhân đoạn lìa. Cho nên tứ thiên vương rất là tức giận. Và quần thần thấy như vậy mới kinh hoảng vô cùng. Và nhà vua lúc bấy giờ mới vô cùng ân hận, quỳ lại trước vị tiên nhân nói tôi thú thật với ngài, trong cái cơn căm phẫn ghen tức đã xâm phạm đời sống ngài, xin ngài từ bi cho tôi sám hối, xin ngài xá tội cho tôi. Vị tiên nhân nói ta đã tu tập hành nhẫn nhục, lòng ta không hề có khởi niệm sân hận, ông hãy yên tâm, ta tha tội cho ông. Vị vua cũng còn chưa có tin đâu, vì nghĩ rằng không hề có một cái con người nào mà bị cắt lỗ tai, bị đoạn tai đoạn chân mà có thể không nổi giận được. Cho nên nhà vua Ca Lợi Vương nói nếu thật sự ngài không nổi giận thì tôi không có tin được đâu. Tại vì không thể có một con người bị người ta xâm phạm hình hài mà không nổi giận. Vị tiên nhân nhẫn nhục nói nếu bệ hạ không tin thì xin hãy nghe tôi phát nguyện. Rồi lúc bấy giờ vị nhẫn nhục tiên nằm trên đất, ngài phát nguyện nói nếu thật sự tâm con không hề khởi niệm sân, không hề khởi niệm thù oán, thì cho thân thể con liền lại như bình thường. Lúc bấy giờ thì cơ thể của ngài tự nhiên liền lại y như bình thường. Thưa các vị, đó là một kiếp trong vô vàn kiếp sống mà Đức Thế Tôn đã tu nhẫn nhục hạnh. Thế nhưng mà thưa các vị, trong một kiếp trước kiếp tu nhẫn nhục tiên nhân nữa, mình kể thêm một câu chuyện nữa để các vị thấy Đức Thế Tôn đã từng tu vô vàn các hạnh lành. Ta biết rằng hành tinh này Đức Thế Tôn chúng ta là vị Phật thứ bảy so với chiều dài của các Đức Phật có mặt. Đức Phật đầu tiên có mặt nơi hành tinh này để giáo hóa chúng sinh là ai? Thưa, đầu tiên là Đức Tỳ Bà Thi, kế đó là Thi Khí, thứ ba là Tỳ Xá Phù, thứ tư là Câu Lâu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp, Thích Ca Văn. Đó là bảy Đức Phật trong hiền kiếp. Đức Thế Tôn là Đức Thế Tôn thứ bảy có mặt nơi hành tinh này. Và thưa các vị, có một kiếp Đức Thế Tôn là một đồng tử tên là Thiện Huệ. Ông đi học đạo với một vị tiên nhân, và vị tiên nhân kia dạy cho đồng tử những cái pháp tu hoàn thiện rồi. Vị tiên nhân ra lệnh rằng tất cả những pháp tu ta đã dạy cho ông, bây giờ đến lúc ông phải cúng dường ta để đền ơn công dạy của ta bằng 500 đồng tiền vàng. Đồng tử nói: dạ thưa ngài, lâu nay tôi sống và tu tập nơi đây, tôi nào hề làm được đồng xu nào đâu, cho nên tôi đâu có tiền. Xin ngài thương tôi, cho phép tôi xuống dưới phố, tôi đi xin tiền người ta cúng dường ngài. Và thưa các vị, thế là Thiện Huệ đồng tử đi về kinh đô. Trong lúc nhà vua mở đại hội vô giá thí, vô giá nghĩa là bình đẳng thí cho tất cả những người đến xin, gọi là vô giá. Đến hoàng cung, ông nói: thưa đức vua, là tôi rất cần 500 đồng tiền vàng. Nhà vua hỏi: chứ một chú bé như ngươi cần làm gì tới 500 đồng tiền vàng? Chú đồng tử Thiện Huệ nói: thưa ngài, tôi đã đi học đạo ở trên non vắng với một vị tiên nhân. Vị tiên nhân có nói là phải trả ơn ông bằng 500 đồng tiền vàng, cho nên tôi xin đức vua 500 đồng về để cúng dường cho thầy tôi thôi. Nhà vua rất là hoan hỷ, nói rằng được, ta sẽ cho ông 500 đồng. Ở trên con đường trở về, thưa các vị, mang 500 đồng tiền về thì bất thần nghe người ta bảo rằng có một Đức Thế Tôn tên là Đức Ca Diếp vừa thành đạo. Hôm nay ngài đang vân du đến thành phố này để giáo hóa, và trên con đường khất thực sẽ đi ngang qua đây. Chú Thiện Huệ đồng tử kia nghe điều này, chợt nhiên nghe lòng mình rất là bàng hoàng, có cái gì nó chấn động rất là thâm sâu trong tâm thức ông. Ông nói: ồ, cái vị Phật này ta có duyên đây, ta hãy cúng dường vị Phật, hãy mua hoa cúng dường ngài. Thế rồi tìm để mua những đóa hoa sen. Mà thưa các vị, hoa sen kia người ta trồng, người ta lựa những bông cực kỳ đẹp để tiến lên cho đức vua. Và có một cô gái, cô đã bỏ tiền ra, cô mua hết 7 đóa sen. Thiện Huệ không biết làm sao, nằn nì: cô vui lòng bán lại cho tôi để tôi mua, tôi cúng dường Đức Ca Diếp. Cô nói: dạ không, tôi là nữ tỳ trong cung, hoa này tôi mua về cho đức vua, cho nên tôi không thể bán lại cho anh được. Chú Thiện Huệ năn nỉ, cuối cùng cảm cái lòng của Thiện Huệ, cho nên cô kia bán cho 5 đóa sen với 500 đồng tiền vàng. Và khi biết được rằng Thiện Huệ mang sen này đến cúng dường Đức Ca Diếp, cho nên cô cúng dường 2 đóa sen để cho Thiện Huệ đồng tử mang đến cúng dường Đức Ca Diếp Phật, với một lời phát nguyện rằng trong tương lai nếu ông mà phát Bồ Đề Tâm Ông Tu hành thành được đạo quả thì xin cho tôi trong cái kiếp đó được làm vợ của ông. Thế là cái duyên đó đẩy đưa, cho nên tới cuối cùng Tất Đạt Đa có một người, đó là bà Gia Du Đà La. Và hai người, thưa các vị, có cái duyên từ Đức Phật Ca Diếp, cho nên sau khi Đức Thích Tôn thành đạo thì Gia Du Đà La cũng phát tâm lành xuất gia và trở thành một tỳ kheo ni lỗi lạc và cũng chứng thánh quả A La Hán. Còn Ca Lợi Vương, tức là cái vị vua đã từng chặt tứ chi của vị tiên nhân, do vì có cái duyên lành đã từng gây khó khăn cho Đức Thế Tôn trong tiền kiếp, và trong ngay một cái kiếp đó vị tiên nhân kia phát nguyện là dù rằng ông gây muôn ngàn khó khăn cho ta, thế nhưng chính nhờ ông mà ta thành tựu được hạnh nhẫn nhục, cho nên sau khi ta thành đạo chánh giác nhất định ta sẽ độ ông là người đầu tiên. Thế cho nên Ca Lợi Vương sau này trở thành một người đệ tử đầu tiên để Đức Thế Tôn giảng pháp và độ cho ông chứng quả trước nhất, đó là ngài Kiều Trần Như. Thưa các vị, đó là đôi điều chúng ta biết về gương quá khứ của Đức Thế Tôn. Và từ điều này cho chúng ta đôi điều trong cái bài học về gương lành của Đức Thế Tôn. Thưa các vị, để thành một vị Phật, có khi hà sa kiếp trải ngang qua, tu muôn vạn hạnh lành, từ những hạnh lành nhỏ là suy nghĩ một điều lành, nói một lời lành, làm việc lành, cho tới những việc lớn là bố thí thân mạng, nhẫn nhục như vị tiên nhân, vân vân. Thế thì cái điều đầu tiên nhân ngày Phật đản mình chia sẻ đến các vị, đó là trong đời sống của chúng ta bình thường đây, cái tâm thiện lành nó rất là quan trọng đối với đời sống của con người. Cái điều này khoa học càng tiến xa bao nhiêu thì người ta càng phát giác ra người nào cái trái tim của họ mà nó tràn đầy năng lượng thương yêu thì người đó là người hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời. Tự nhiên là đời sống của họ năng lượng lành thiện nó tràn đầy, cho nên cái sự may mắn đến với họ. Thứ hai nữa là hạnh phúc dễ đến với họ vô cùng. Thứ ba nữa là thân thể họ có khả năng loại trừ, chống chọi được tật bệnh, những cái phiền muộn, bất an nó ít đối với đời sống một con người, thì người đó tuổi thọ cao. Và cái điều này suy nghiệm ra rất là rõ ràng, thưa các vị. Người càng lớn tuổi mà tâm thức ta càng bực bội, bất an, sân si, nóng nảy thì người đó tự sát trước khi thọ mạng họ chấm dứt. Thế cho nên mình nhìn gương quá khứ của Đức Thế Tôn tu tập, thì cái việc đầu tiên mình có thể học được đó là trong muôn vàn kinh văn Đức Phật dạy, xây dựng thiện pháp là nền tảng rất là căn bản để cho chúng ta tu tập trở thành một người Phật tử. Và không những Phật tử, thưa các vị, dù là người xuất gia 10 năm, 20 năm, dù người đó là thầy lớn hay là vị thầy nhỏ gì cũng vậy, cái nền tảng căn bản đầu tiên đó là thiện pháp, được làm cái nền rất là vững chắc. Rồi từ cái nền thiện pháp các vị xây dựng trên đó, có thể là kim tự tháp, có thể nhà lầu 100 tầng đều được cả. Nếu cái nền thiện pháp chưa có mặt thì thưa các vị, ta không thể xây trên đó một ngôi nhà, đừng nói chi lầu đài hay là dinh thự gì cả. Cho nên cái ý đầu mình thưa cùng các vị đó là trong kinh văn cũng như trong cuộc đời Đức Phật, thiện pháp là cái điều quan trọng nhất ban đầu để chúng ta tu tập. Cái điều thứ hai mình thử nhìn coi là khả năng thực tập thiện pháp này ta có thể làm được hay không. Thưa các vị, có khi mình cứ nghĩ rằng thiện pháp đó là phải có của tiền đem bố thí, đem cúng dường, phải làm những công việc từ thiện lớn lao, hay phải làm cái gì đó cho nó to tát để cho mọi người biết được. Thưa, không cần như thế. Pháp lành là cái gì nó sinh trưởng ngay nơi đời sống của các vị, ngay nơi gia đình của các vị, ngay nơi lời nói của các vị, cái nhìn của các vị, thậm chí trong sự suy nghĩ của các vị, nó cũng có thể biểu hiện thiện pháp rất là dễ. Cái ý tưởng nào tích cực, lành thiện, thương người, giúp đời, tha thứ, bao dung, đó được gọi là thiện pháp. Lời nói nào mình mang đến cái sự an vui, hòa ái, không có gây đổ vỡ, không có làm khổ đau người, đó là thiện pháp. Rồi cái việc làm nào, thưa các vị, dù nó nhỏ xíu, giống như mình lượm một mảnh chai ngoài bãi biển, đó cũng là một loại thiện pháp. Chứ mình đừng nghĩ là thiện pháp là cái gì nó to tát, nó lớn lao đâu. Có đôi vợ chồng kia, họ dẫn con ra ngoài bờ biển, hai đứa bé rất là dễ thương, chạy tới chạy lui. Chợt nhiên có một bà già, bà xách một cái giỏ, bà đi trên bờ biển, đi tới đi lui, bà nhìn dưới bãi biển, bà lượm một mảnh vỏ, rồi bà lại đi, rồi bà lượm một mảnh vỏ khác. Thấy hai đứa bé kia rất là dễ thương, cho nên bà làm quen, mà hỏi cháu tên gì, cháu ở đâu, bố mẹ cháu là ai, vân vân. Thế nhưng mà đôi vợ chồng kia thấy cái bà già này ăn mặc lượm thà lượm thượng, mà xách cái bị như thế này, không biết có phải là cái ông ba bị bắt công đức hay không, cho nên họ rất là sợ. Họ kêu con họ nói này, đừng có đi lại đó con. Họ cố tình là không cho con của họ gần gũi nói chuyện với bà già đang lượm cái gì ngoài bờ biển kia. Thế nhưng mà cái sự ngạc nhiên của họ, họ cũng không giấu được, cho nên họ gặp một người trong non bãi biển. Họ hỏi chứ, cái bà già lượm cái chi ngoài bãi biển vậy? Thì người kia họ nói rằng, thưa ông, bà nó có một đứa cháu trai, cách đây 5 năm, cháu của bà cũng chạy chơi ngoài biển như thế này, vô tình nó bị một cái mảnh mảnh sắt vụn đâm vào chân. Và không có ngờ rằng cái mảnh sắt ấy nó có một cái loại vi trùng tetanus. Sau đó thì cháu của bà chết. Thế cho nên từ đó bà phát nguyện rằng, bà hứa với lòng rằng mỗi ngày bà đi tới đi lui trên bờ biển kia để lượm những mảnh chai, những mảnh sắt, để tránh cho cái tình trạng các em nó có thể bị chết giống như cháu của bà. Thưa các vị, việc lành ta cứ tưởng là phải làm cái gì ghê gớm, nhưng thưa không, nó nhỏ vô cùng. Các vị lượm một cây đinh, các vị dắt một người qua đường, các vị nói một lời trân trọng với người mình thương là những việc làm rất là cần trong đời sống của chúng ta. Đôi khi có những gia đình người Việt trên đất nước này, thưa các vị, họ vượt ngang qua rất là nhiều cái khó khăn của những chặng đường từ Việt Nam qua đây. Rồi họ đã vượt ngang qua vô vàn khó khăn để có được công ăn việc làm, có được cơ ngơi, có được sự nghiệp. Thế mà có khi vì không thể chịu đựng đôi lời nói sắp ốc với nhau, họ chia tay. Và cái tình trạng này nó xảy ra rất là nhiều. Do vậy, thưa các vị, mình hãy có một cái nhìn rất là cẩn trọng về những việc lành. Đó là những việc các vị không tốn tiền mua, không tốn công sức gì bao nhiêu cả, cũng không có phải đổ tiền, đổ bạc gì cho ai cho nhiều mới có việc lành. Việc lành là cái nó sinh trưởng từ nơi trái tim của các vị, lời nói của các vị, cái nhìn của các vị. Việc làm bé nhỏ của các vị vô cùng, như dẫn một người già qua đường lượm mảnh chai, đó là một loại việc làm. Và ta cứ nghĩ là cái việc làm lành nó phải được báo chí ca ngợi, được người này người kia biết đến nhiều. Thưa không cần như thế đâu. Những cái thứ danh lợi phù hoa đó người ta làm, có khi nó không phải là việc làm chân thật sinh ra từ trái tim. Từ trái tim lành thiện của ta, ta làm mọi việc nhỏ nhoi trong đời sống gia đình của ta, đó là cái đẹp đẽ nhất, đó là món quà tặng lớn nhất trong cuộc đời này ta có thể làm được rất là dễ. Đó là điều đầu chia sẻ để các vị thấy là thiện pháp nó rất là cần thiết để xây dựng đời sống gia đình. Và nó cần thiết hơn nữa do vì nó có năng lực rất là mầu nhiệm, nó làm cải thiện đời sống thân tâm của ta, nó làm an lạc hạnh phúc đến với đời sống của ta. Và trong kinh văn có một bài rất là dễ thương, mình kể ra đây để các vị thấy. Không những trong quá khứ Đức Thế Tôn đã từng tu nhẫn nhục, đã dùng những lời nói rất là hòa ái để độ người, mà kể cả trong cái kiếp Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài cũng luôn sử dụng những ngôn ngữ rất là hòa ái để tiếp độ người. Lần đó Đức Thế Tôn đến an cư ở một nơi núi vắng, và khi Ngài đến hang động kia sửa soạn ngồi thiền tọa, thì có một con quỷ nó tới, nó này Sa Môn Gotama, ông hãy đi ra. Thưa các vị, mình mà nghe ai ra lệnh cái kiểu đó chắc là mình rất là khó chịu. Đức Thế Tôn nói thưa vâng tôn giả, tôi sẽ đi ra. Thế là Đức Thế Tôn đi ra, ra khỏi hang. Cái nó nói này Gotama, ông hãy đi vô. Thế Tôn nói vâng thưa tôn giả, tôi sẽ đi vô. Và Ngài đi vô xong rồi thì nó lại ra lệnh, nó này Gotama, hãy đi ra. Thế Tôn nói thưa vâng thưa tôn giả, tôi sẽ đi ra. Rồi vừa đi ra cái nó biểu Gotama đi vô. Thế Tôn nói thưa vâng tôi sẽ đi vô. Và các vị hình dung 6 lần như vậy, tức là 3 lần đi ra 3 lần đi vô. Lần thứ 4 nó nói Gotama ông hãy đi ra. Thế Tôn nói thưa tôn giả, tôi đã đi ra đi vô 3 lần, và lần thứ 4 thì tôi không đi vô và không đi ra. Và thưa các vị, con quỷ kia, quỷ dạ soi kia nó nói, ta nói cho ông biết, nếu ông không nghe lời ta thì ta sẽ ném ông qua bên kia bờ sông Hằng, ta sẽ vỡ trái tim của ông, ta làm cho ông đầu ông vỡ làm 7 mảnh và ông chết tại chỗ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu ông trả lời được những câu hỏi của ta thì ta sẽ tha cho ông cái chết, ông chọn cái nào? Sa Môn Gotama, tức là Đức Thế Tôn, mỉm cười nói, này tôn giả, ta nhìn khắp nhân gian, thậm chí cả cõi trời, cõi Atula, chưa có một vị thiên nào, chưa có một vị vua trời nào, chưa có vị ma vương nào có thể làm cho Thế Tôn có thể lay động được tâm, có thể xé vỡ được trái tim của Thế Tôn, và có thể ném Thế Tôn từ bên này sông Hằng qua bên kia sông Hằng. Ông không có năng lực để làm như thế đâu. Tuy nhiên những cái điều thắc mắc của ông thì Như Lai sẽ giải đáp. Thế rồi Thưa các vị con, quỷ dạ so kia nó đưa ra nhiều câu rất là thắc mắc để Thế Tôn giải đáp. Tất nhiên nó là một bài kể dài, tôi không có dịp trích ra đây dài dòng. Nhân ngày Phật đản tôi kể câu chuyện đó và để dành cái phần sau lại để có dịp chúng ta gặp lại. Nhưng mà cái chuyện tôi muốn thưa ở đây đó là thế này. Mình thử hình dung là một bậc thầy có năng lực, có trí tuệ, có thần thông như vậy. Thế nhưng mà quỷ dạ so nó biểu đi ra thì mỉm cười thưa vâng tôi sẽ đi ra. Nó biểu đi vô thì mỉm cười thưa vâng tôi sẽ đi vô, nhẹ nhàng từ ái. Cho đến lần thứ tư thì Ngài mới nói là cái quy lực của ta là một đấng Thế Tôn thành tựu quả chánh giác, không có thiên ma ngoại đạo, không có quỷ dạ so nào có thể làm lai động Như Lai một bước chân. Chứ đừng hòng nói chuyện ném Như Lai từ bên này qua bên kia sông Hằng. Đành rằng quy lực của ta là như thế. Nhưng ta rất hoan hỷ trả lời những câu hỏi của ông. Thế thì các vị hình dung là Đức Thế Tôn của chúng ta trong quá khứ, từ những kiếp xa xưa còn tu Bồ Tát Hạnh, đã là một vị tiên nhân nhẫn nhục, cho đến khi thành tựu quả chánh giác thì tâm của Ngài lành và mát dịu như vậy. Đó là đôi điều chúng ta kể về Đức Thế Tôn, và có một ít quy chiếu để chúng ta có thể tu tập đôi điều về thiện pháp, xây dựng nền tảng căn bản cho đời sống của chúng ta. Và cuối cùng thưa các vị, ngày lễ Phật đản chúng ta không có thể dài dòng pháp thoại giống như những ngày thường, cho nên cuối cùng tôi thưa một đôi điều thôi. Là những người con Phật, thưa các vị, mình may mắn vô cùng, đó là mình quy hướng về Đức Thế Tôn, một bậc thầy của ba cõi sáu đường. Cái điều này nó rất là thực, chứ không phải là chúng ta là những người đệ tử con của Đức Thế Tôn rồi chúng ta suy tôn gì về đấng cha lành của chúng ta. Nhưng các vị nhìn đôi điều về sự có mặt của đạo Phật thì các vị sẽ thấy chúng ta rất tự hào mình là những người đệ tử đối với Đức Thế Tôn. Tự hào thứ nhất đó là trong gia tài thánh giáo của Như Lai, các vị đọc hết Tam Tạng Thánh Điển, chưa hề có một lời nào trong kinh văn được gọi là lời thô, lời ác, lời không có từ bi, lời thiếu trí tuệ cả. Đó là cái đặc nét thứ nhất, là một cái điểm son có khi không hề có một tôn giáo nào có thể bì được với kinh văn của Đức Phật là như vậy. Từng lời dạy của Ngài tràn đầy năng lượng từ bi và trí tuệ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đời sống của Đức Thế Tôn, thưa các vị, từ lúc còn hành Bồ Tát Đạo trong quá khứ xa xưa cho tới cái kiếp hiện tại là Ngài thành chánh giác, việc làm của Ngài, thưa các vị, đều tràn đầy năng lượng của trí tuệ và từ bi. Và người ta không hề trích ra được một cái điều gì trong đời sống của Ngài để cười cợt hay là dèm xỉm chê bai cả. Và cái điều thứ ba, cái niềm tự hào rất lớn đối với người con Phật đó là thế này. Đó là cả một chiều dài của đạo Phật có mặt từ Ấn Độ trước 2554 năm cho tới hôm nay. Tăng đoàn có dịp du hành qua rất nhiều quốc gia và giáo pháp đạo Phật thấm vào rất là nhiều vùng văn hóa khác biệt, từ Trung Á sang đến Trung Hoa, Tây Tạng, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên, vân vân. Rồi từ miền Nam đến các quốc gia như Tích Lan, như Miến Điện, như Thái Lan, vân vân. Cái đoàn hoằng pháp của Đức Thế Tôn và giáo pháp Đức Thế Tôn thấm nhuần vào các vùng văn hóa khác biệt như nước, nó thấm vào đất rất là tự nhiên thôi. Chưa hề có một giọt máu của một chúng sinh nào, của một sinh dân nào chảy trên cái bước đường hoằng pháp của Đức Thế Tôn vì bảo vệ chánh pháp, vì muốn làm phát triển đạo Phật cả. Chứ không hề. Đạo Phật là một đạo hòa bình nhất trên hành tinh này, người ta có thể nói như thế. Và giáo pháp đạo Phật là một giáo pháp đầy trí tuệ và từ bi hiện có trên hành tinh này. Và mọi người khi nghiên cứu về, khi biết về, đều cúi đầu khâm phục, kính trọng giáo pháp của Đức Thế Tôn. Dù cho anh là Phật tử hay không phải là Phật tử, dù anh là người tôn giáo nào, anh là những người nghiên cứu triết học, sử học, vân vân, thành phần trí thức khi đến với đạo thì đều cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thành phần bình dân đến với đạo thì thưa các vị, đều nếm được hương vị chánh pháp để thực tập làm cho đời sống họ chuyển hóa và an vui. Do vậy, nhân ngày lễ Phật đản, thưa các vị, là chúng ta hạnh phúc vô cùng và vui mừng vô cùng, thấy tự hào vô cùng tổ chức ngày lễ đản sinh của Đức Thế Tôn. Và hôm nay nhân mùa Phật đản, cái điều cuối cùng xin nhắn ở đây đó là thưa các Phật tử, chúng ta là những người Việt xa quê hương tới ngàn vạn dặm, thế nhưng không có nghĩa là mình đã đánh mất tất cả những gì mình có. Mình đã đến quê hương này mang theo trái tim của người Việt, văn hóa của người Việt, và tất nhiên là văn hóa của người Việt mình có thể tự hào rằng cái nôi để nuôi dưỡng văn hóa Việt Nam đó là đạo Phật. Chúng ta tổ chức một lễ Phật đản ấm cúng ở xa xôi, nơi cái vùng hẻo lánh ở đi về xa này, thế nhưng mà đẹp vô cùng do vì những điều chúng ta làm. Tuy nó không lớn lao lắm, nhưng nói được rằng cái niềm tri ân của chúng ta đối với Đức Bổn Sư Từ Phụ. Cái điều thứ hai đó là mình gợi lại vài nét văn hóa để cho chúng ta nhớ rằng ta dù có đi bất cứ phương nào, ta vẫn là người Việt Nam. Và cái điều này nó lớn dậy trong ta, nó nuôi dưỡng đời sống của chính ta, rồi nó cũng nuôi dưỡng đời sống của thế hệ con em của chúng ta trong tương lai. Và nhân ngày Phật đản, tưởng cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho các Phật tử hiện tiền luôn sống trong ánh hào quang giác ngộ của Đức Thế Tôn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.